Bồ Tát Quan Thế Âm hỏi: Kính thưa Thầy, có nhiều kinh nói Thế Thế Thường Hành Bồ Tát Đạo là chỉ cho những vị Bồ Tát phát tâm nhập thế tu hành. Vậy chư vị Bồ Tát vì nguyện tu hành thành Phật mà xuống cõi Ta Bà này để độ chúng sanh không? Nhưng sao Thầy bảo Bồ Tát Quan Thế Âm do tưởng tượng chứ không có thật? Vậy xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con hiểu ý này. Đáp: Thế Thế Thường Hành Bồ Tát Đạo, câu nói này của kinh điển Phát Triển Đại Thừa, Bồ Tát là vị tu hành chưa xong mà thể hiện độ chúng sanh, chẳng khác một người mù mà dẫn dắt một đám người mù, cũng như người chưa biết lội mà cứu người chết đuối, thì làm sao mà cứu được, chỉ có chết chung nhau cả đám mà thôi. Có người bảo rằng cứ theo kinh sách có sẵn của Đức Phật mà cứ giảng ra có sai đâu, kinh sách là pháp môn chết nên nó không chỉ cho chúng ta kinh nghiệm được. Vì thế mà các giảng sư học giả dạy đạo cho người tu là giết người, bằng chứng thầy tổ chúng ta đã chết một cách đau khổ bởi tu theo học giả. Bồ Tát Quán Thế Âm là một sản phẩm của kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn, thể hiện phá luật nhân quả, phi đạo đức và phi giáo lý của đạo Phật. Bồ Tát chỉ là một tưởng tượng của người tu chưa chứng để ra, để an ủi mình, để che đậy việc phá giới, để kinh doanh Phật Pháp, để làm giàu trên xương máu của tín đồ, để đưa tín đồ đến chỗ mê tín lạc hậu, luôn luôn chỉ biết cầu cạnh dựa nương vào tha lực, làm mất hết nghị lực, tự lực cứu mình thoát cảnh trầm luân. Câu nói Thế Thế Thường Hành Bồ Tát Đạo có nghĩa là đời đời nguyện làm Bồ Tát độ chúng sanh như Bồ Tát Quán Thế Âm độ hết nạn khổ của chúng sanh mới thành Phật. Bồ Tát Địa Tạng độ hết tội nhân với địa ngục thì mới thành Phật. Chúng ta mới nghe lời nguyện ước này thật là vĩ đại, nhưng càng suy ngẫm chúng ta mới thấy là lời nói lừa đảo những tín đồ mê tín. Nạn khổ của chúng sanh do đâu mà có? Có phải do hành động ác của chúng sanh đã tạo ra không? Tội nhân dưới địa ngục có phải do làm ác của chúng sanh không? Muốn thoát nạn khổ và muốn không làm tội nhân nữa thì chỉ có duy nhất là tự chúng sanh đó đừng làm việc ác nữa. Còn độ theo kiểu hai vị Bồ Tát này khiến cho chúng sanh làm ác thêm và thế gian này càng thêm rối loạn, vì nạn trộm cướp và những kẻ hung dữ náo loạn gây rối trật tự an ninh. Bồ Tát trong kinh Nguyên Thủy chỉ là một người mới tu hành chưa chứng đạo, cho nên chẳng dám dạy ai tu hành cả. Đức Phật răng nhắc điều này, tu chưa chứng đạo mà dạy người là giết người. Bồ Tát trong kinh Phát Triển là Bồ Tát tham danh, tu chưa tới đâu chỉ học trong mấy bộ kinh, rồi tưởng giải ra làm lệch ý Phật để ra kinh sách Phát Triển, dạy người tu hành mê tín trừu tượng ảo giác, khiến người tu hành theo Phật giáo mà thành tu pháp môn ngoại đạo. Cho nên quý Phật tử cần phải đề cao cảnh giác những hạng Bồ Tát danh lợi này. Việc làm của hai vị Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng giống như con giả tràng xe cát, giống như người lấp biển. Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng là hai vị thần của Bà La Môn, nó là một sản phẩm tưởng tượng hí luận của ngoại đạo tạo sự mê tín phi đạo đức trong dân gian mà hầu hết mọi người đều mê lầm. Chơn Tâm hỏi: Kính thưa Thầy, ở Thường Chiếu có Thầy nhập thất trên 15 năm, có phải vị đó ngộ được chân tâm và sống với nó, hay nhập chân tâm rồi và nuôi dưỡng nó càng ngày càng sâu màu hơn? Đáp: Lẽ ra câu hỏi này con nên hỏi Hòa Thượng Thanh Từ, vì đó là nguồn gốc của Thiền Tông Trung Hoa chứ không phải của Phật giáo Nguyên Thủy. Chân tâm là sự tưởng giải của kinh sách phát triển Ấn Độ ảnh hưởng lão giáo để ra thiền Đông Độ. Mục đích của người tu thiền Đông Độ là kiến tánh rồi khỏi tu, mở ngọt, thấy tánh rồi mới tu, đóng ngọt. Tu như vậy gọi là bảo nhầm, giữ ông chủ, đó là chỗ ngộ được chân tâm rồi mới sống với nó, chứ không phải nhập chân tâm, vì đã nhập vào thì đâu còn gì phải nuôi dưỡng. Mục đích của thiền Đông Độ không phải làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi, mà chỉ nhắm vào bản thể bất biến thường hằng, bốn tánh niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Nhập thất 15 năm cho đến 1000 năm tu theo thiền Đông Độ thì chỉ có triệt ngộ các công án, tức là triệt ngộ các pháp tưởng, hay nói cách khác là nhập vào tưởng định, phát triển tưởng tuệ. Tu đến đây, hành giả không còn biết đường nào đi tới nữa, nên tâm tham sân si của họ vẫn như xưa, đụng chướng ngại pháp thì hiện tướng ra liền. Do đó pháp môn thiền Đông Độ không phải là Phật pháp, nên không làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Tu theo pháp môn này chỉ uổng một đời tu hành mà thôi, chẳng ích lợi cụ thể thiết thực gì, chỉ là một trò hí luận ảo tưởng thơ văn của những tâm hồn giàu tưởng tượng. Còn nói về sự làm chủ sanh già bệnh chết, thì một thiền sư Việt Nam danh tiếng nhất vào thế kỷ thứ 13, Ngài Thường Kiếu đã xác định đó là bọn đại biệp, một con chó sủa, một bầy chó sủa theo. Tưởng Uẩn hỏi: Kính thưa Thầy, có lần Hòa Thượng nói có vị thiền sư khi chứng ngộ khóc ròng, nhưng cũng có vị thiền sư khi chứng ngộ cười hoài. Có phải đó là cảm xúc của người thấy được chân tâm không thưa Thầy? Đáp: Khóc ròng và cười hoài đó là những người tu rơi vào định tưởng. Tưởng Uẩn tác động gây cảm xúc, tưởng mình đã ngộ nhập vào bản thể chân như, mở ngọt, chân thật có, đóng ngọt, nên mới có những trạng thái kỳ lạ. Sự tu hành này chính là sự ức chế ý thức, khiến cho ý thức không khởi niệm thiện cũng như niệm ác, nên ý thức ngưng bặt, làm cho tưởng thức bắt đầu hoạt động. Khi tưởng thức bắt đầu hoạt động thì hành giả có những cảm giác hỷ lạc, hoặc cái sắc tưởng, hương tưởng, vị tưởng, thinh tưởng, cho đến khi pháp tưởng xuất hiện. Pháp tưởng xuất hiện có nhiều trường hợp xảy ra khi tâm dừng bặt vọng tưởng. Có vị pháp tưởng xuất hiện nhận ra Phật tánh bằng một câu kinh như Lục Tổ Huệ Năng: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Câu này trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Mã Tổ ngộ Phật tánh bằng câu kinh: Tức tâm tức Phật, Phật tức tâm. Có vị pháp tưởng xuất hiện ngộ Phật tánh bằng một câu công án của thiền sư Triệu Châu: Con chó có Phật tánh hay không? Không. Nhờ câu này mà thiền sư Huệ Khai đã ngộ được tâm vô 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 vô. Hoàng Bá ngộ được Phật tánh khóc mãi, Linh Vân ngộ được Phật tánh cười hoài. Tất cả những sự ngộ này đều do ảnh hưởng của tưởng uẩn tạo ra, khiến cho người khóc kẻ cười, người la kẻ hét, người đánh kẻ làm thinh, gần như người điên. May là họ ngộ pháp tưởng còn như vậy, huống là rối loạn thần kinh thì hết cứu chữa. Độ người hỏi: Kính bạch Thầy, xin Thầy cho con biết con của con nó có thể thực hiện ý nguyện lấy đức độ người được không? Đáp: Được. Lấy đức độ người có hai nguyên nhân cần phải làm. Thứ nhất, phải trao dồi cho mình có đức hạnh. Thứ hai, phải có duyên với chúng sanh, và chúng sanh phải đủ phước. Cháu có thể làm được, nhưng phải có tâm nguyện lớn, vì mọi người xả thân, lấy đức độ người rất khó. Vì mình phải là tấm gương đạo đức sáng chói, nếu có một vài hành động sơ sót thì cũng gặp khó khăn. Tâm nguyện độ chúng sanh là một điều thiện rất tốt, nhưng phải biết giữ gìn tâm nguyện đó. Do có sự quyết tâm và lòng thành thì tâm nguyện đó sẽ thành tựu. Thầy rất tán đồng ý kiến và nguyện vọng của cháu. Nếu đủ duyên, thời tiết đến, Thầy sẽ giúp cháu bằng giáo trình đạo đức nhân bản nhân quả. Ái Kiết Sử hỏi: Kính thưa Thầy, Người muốn đi tu mà duyên nghiệp cứ buộc ràng không thể bỏ đi được là do duyên gì, nhân gì, xin thầy chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: Người muốn đi tu mà duyên nghiệp cứ buộc ràng không thể bỏ đi được có ba nguyên nhân chính. Một, nợ nhân quả quá nặng. Hai, thất kiết sử quá dày. Ba, ngũ triền cái ngăn che. Đó là ba nguyên nhân khiến cho người muốn đi tu theo đạo Phật rất khó vượt qua. Đó cũng là ba mạng lưới bao vây kiếp con người mãi mãi trôi lăn trong biển sanh tử, luân hồi và nhiều khổ đau trong nhiều đời nhiều kiếp. Chỉ có người trí hiểu biết và còn phải có đủ nghị lực, can đảm, gan dạ mới vượt ra khỏi, mới biết được những sợi dây xích kiết sử tuy vô hình nhưng nó chắc hơn những sợi dây lòi tối. Con có duyên với Phật Pháp, nhưng tánh con yếu đuối không thể vượt qua bức tường nhân quả. Vì thế con nên tu theo chiếc áo của người cư sĩ. Thứ nhất, tu tập xả ly năm triền cái bằng đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Thứ hai, luôn luôn trao dồi thân tâm trong mọi hành động, thân khẩu ý bằng tứ vô lượng tâm, đức hạnh từ bi hỷ xả. Thứ ba, dứt bỏ 10 điều ác và cố tăng trưởng 10 điều lành. Thứ tư, cần phải thông hiểu và nghiên cứu tường tận đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Thứ năm, hằng ngày phải nhớ dùng pháp hướng tâm như lý tắc ý, tâm như đất, tham sân si phải đoạn diệt sạch. Người cư sĩ cần tu tập năm pháp môn này, thân tâm được an vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chẳng có đối tượng, hoàn cảnh, sự việc nào làm dao động tâm được. Đó chính là nguồn giải thoát của đạo Phật. Trong mọi người cư sĩ, con hãy cố gắng lên tu tập con à. Khi tu tập xả tâm như vậy, tức là con tu tập đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người. Không làm khổ mình khổ người là con đã trả vay nghiệp nhân quả của tiền kiếp. Trả vay nhân quả của tiền kiếp tức là con bứt bỏ thất kiết sử. Khi bứt bỏ thất kiết sử thì con không còn phóng dật, tâm con không còn phóng dật tức là tâm định trong thân. Thì tâm thường thanh thản an lạc và vô sự. Tâm thường thanh thản an lạc và vô sự. Thì tâm luôn luôn biết hơi thở ra vô một cách tự nhiên, không bị ức chế hay bị gom tâm tập trung vào một chỗ. Khi tâm định trên thân như vậy, thì lúc bây giờ là lúc tu thiền định để nhập các định sâu hơn và khó hơn. Còn nếu con bứt bỏ ngang mà đi tu, thì dù con có tu đúng chánh pháp của đạo Phật, cũng trở thành tà pháp. Tại sao vậy? Tại vì sự bứt ngang bỏ đi đó là ức chế tâm, chứ không phải xả tâm. Và như vậy, con sẽ bị rơi vào tà thiền, tà định. Chừng đó con sẽ sống trong tà kiến của ngoại đạo, rất là khó gỡ. Sát sanh mà không tội. Hỏi: Kính thưa Thầy, Thầy dạy đứng trên công lý được phép giết những loài sâu bọ, côn trùng, chuột, vân vân. Nhưng các loài đó sinh ra là bản tính của chúng như vậy, cứ cho là giết hết chúng thì sẽ sinh ra loài khác tương tự, hoặc không sinh ra loài khác thì mối tương quan tương sinh, có loài này thì sẽ có loài khác và sự hỗ tương trong môi trường. Phần này đối với đời sống của con người bình thường là họ sẽ giết, song đối với đạo Phật có lòng từ bi tứ vô lượng tâm, Phật dạy không được sát sanh. Dù là con vật nhỏ nhất, kể cả trực tiếp và gián tiếp, con suy nghĩ mục này nên để ở bộ sách Đạo Đức Làm Người, chứ ở bộ sách Đường Về Xứ Phật, thì nhiều người sẽ nghĩ là không có lòng từ bi, vậy kính mong Thầy dạy cho. Đáp: Bộ sách Đường Về Xứ Phật là bộ sách phá những kiến chấp sai lầm trong Đạo Phật cũng như ngoài đời. Vì thế đời đạo phải rõ ràng, đời là đời, đạo là đạo, đời có đạo đức của đời, đạo có đạo đức của đạo. Đời có đạo đức của đời là cách thức và hành động, trách nhiệm, bổn phận. Đối nhân sự thế, phải sản xuất ra sự sống, phải bảo vệ sự sống, phải làm hết bổn phận làm người đối với gia đình và xã hội, quê hương, xứ sở, vân vân. Ai cũng biết, vị trí làm người là phải sản xuất ra sự sống và bảo vệ nó, chứ không được quyền ăn bám vào người khác. Nếu có kẻ nào khác hay những loài vật nào xâm phạm, cướp giật, phá hoại sự sống, thì người đời phải có quyền bảo vệ, cầm súng hay bất cứ một vũ khí nào, hoặc bình xịt thuốc sâu rầy để diệt trừ những côn trùng phá hại mùa màng và kẻ xâm phạm sự sống. Đừng lấy thánh hạnh hiếu sinh của người ly gia cắt ái mà áp dụng vào đời thường thì không đúng đạo đức làm người. Những câu trả lời trong bộ sách Đường về Sư Phật là trả lời chung cho người cư sĩ và người tu sĩ, chứ không riêng về người tu sĩ đã ly gia cắt ái. Đạo đức của người đời thì không được vô cớ giết hại người và tất cả chúng sanh, dù là loài vật đó nhỏ như vi khuẩn, vi trùng. Đạo đức làm người không cho phép chúng ta làm ngơ, nhìn giặc cướp nước mà không cầm súng giết giặc bảo vệ quê hương tổ quốc, để nước mất nhà tan là người không có đạo đức. Vua Lương Võ Đế vì tin Phật không đúng chánh pháp, mê tín không trí tuệ, giặc đến cướp nước mà cứ tưởng rằng mình có công với Phật giáo, bỏ tiền ra xây cất 72 cánh chùa và giúp đỡ biết bao nhiêu tăng chúng tu học. Do công lao ấy nên an nhiên tự tại ngồi gõ mõ tụng kinh cầu chư Phật đuổi giặc. Giặc không đuổi được, mất nước nhà tan, chết một cách rất thảm thương. Hầu hết mọi người hiểu nghĩa tứ vô lượng tâm một cách sai lệch. Từ bi không phải là lòng yêu thương tầm thường. Từ xưa đến nay, mọi người đều hiểu như vậy, hiểu đúng nghĩa từ bi là phương pháp buông xả để đối trị tâm sân hận, chứ không phải lòng yêu thương bình thường. Như chúng ta không có danh từ nào để diễn tả đúng nghĩa từ bi buông xả với một tâm hồn thanh thản. Từ bi cũng là một pháp độc nhất để đi đến cứu cánh hoàn toàn, cho nên lấy tâm phàm phu của con người mà hiểu từ bi tứ vô lượng tâm thì làm sao hiểu được. Tứ vô lượng tâm là pháp không phóng dật, là pháp tâm bất động, còn thương yêu là còn động tâm. Như vậy, từ bi hỷ xả là một trạng thái niết bàn, chứ không phải từ bi là yêu thương để kiểu giáo pháp phát triển. Từ bi của giáo pháp phát triển là một trạng thái tiêu cực, chịu đựng ức chế tâm, chứ không phải từ bi không phóng dật. Người tu sĩ Phật giáo sống ba y một bát, không nhà, không cửa, không làm một nghề nghiệp nào cả, chỉ có đi xin ăn ngày một bữa thì làm gì có việc sâu rầy, thì làm gì mà không tỉnh thức để đến nỗi vô tình sát sanh hại mạng chúng sanh. Bộ sách Đường về Sư Phật là trả lời chung cho tất cả những câu hỏi về đời, về đạo, chứ không phải chỉ riêng trả lời về đạo mà thôi. Từ bi của đạo Phật là một pháp môn độc nhất tu hành từ tâm phàm phu đến tâm vô lậu. Nó luôn luôn được áp dụng cho sự tu tập của tu sĩ hơn là áp dụng nó cho cư sĩ. Vì áp dụng cho người cư sĩ thì nó trở thành lòng yêu thương tầm thường, nên rơi vào pháp đối đãi. Do đó bị chướng ngại khi nghe nói hay thấy người cư sĩ bảo vệ mùa màng hoặc cầm súng giết giặc thì bảo rằng không lòng từ bi. Ấy là hiểu và sử dụng lòng từ bi không đúng pháp, đúng chỗ, đúng người. Đọc sách Đường về Sư Phật có nhiều chỗ không phải khó hiểu, nhưng vì bị những kiến chấp sai lầm từ lâu của kinh sách phát triển thành ra khó hiểu, nên hiểu không đúng ý nghĩa chánh pháp của Phật, đâm ra nghi ngờ tác giả dạy sai, đệ tử vi phạm nói xấu thầy tổ. Hỏi: kính thưa thầy, với trí tuệ tâm minh, thầy có thể hiểu mọi việc, mọi sự vật không hạn cuộc. Ở đây có hạng đệ tử tu không được sau khi ra ngoài nói xấu thầy, như thầy Minh Tông nào đó mà con không biết, chỉ đọc trong sách những lời Phật dạy. Thưa thầy, nói xấu với người bình thường còn bị tội đọa, huống là với bậc A-la-hán thì tội rất nặng và không biết địa ngục nào sẽ đọa vào. Với trí tuệ của thầy là vô hạn, con nghĩ ngay từ đầu thầy quan sát và không nên nhận họ để họ đỡ bị tội nặng, như thế có được không? Thầy có thể từ bi vị tha, song luật nhân quả có tha hạ đâu, mong thầy dạy cho con hiểu. Đáp: Đề Bà Đạt Đa đến với Đức Phật xin tu hành, Đức Phật chấp nhận. Nhưng sau này Đề Bà Đạt Đa chống lại Đức Phật, tìm cách giết Phật, lăn đá cho voi xây vân vân. Như vậy các bạn hiểu thế nào? Với trí tuệ tâm minh, Đức Phật có biết Đề Bà Đạt Đa chống lại mình không? Biết, sao Đức Phật lại chấp nhận? Đó là duyên nhân quả, nhưng nhân quả chỉ có chuyển hóa chứ không phải tu hành chứng đạo là không còn nhân quả nữa. Vì còn mang thân này là còn có nhân quả, lăn đá cho voi xây để giết Phật là quả, không hại được Phật là chuyển nhân quả. Thầy cũng vậy, nhờ có Minh Tông mà mọi người mới biết tu sai, tu đúng chánh pháp của Phật. Nhưng tất cả đều do phước báo nhân quả của chúng sanh, vì thế không ai sống trong vũ trụ này mà ra khỏi quy luật của nhân quả. Làm ác phải gặt quả dữ, Minh Tông, Tế Thăng Lầu, chết đi sống lại chỉ biết bao nhiêu khổ sở. Đấy không phải là địa ngục vô gián sao? Xưa Đề Bà Đạt Đa cũng rơi vào địa ngục ấy. Phước còn quả báo chưa đến, phước đến quả báo sẽ không tha thứ một ai. Nhân nào quả ấy không trốn chạy đâu khỏi. Chùa to Phật lớn. Hỏi kính thưa thầy, trong nhiều sách thầy nói về chùa to Phật lớn và có ví dụ như nước Campuchia có chùa Đế Thiên Đế Thích và tháp Angkor. Về phần này có hai cách hiểu khác nhau. Thưa thầy, thầy dạy những bậc tu phạm hạnh của đạo Phật là ba y một bát. Nay đây mai đó, chùa càng to Phật càng lớn thì càng bận tâm, có đúng như vậy không thưa thầy? Hiện nay về phương diện lịch sử, kinh tế, du lịch, mỹ quan thì người ta cho đó là những kỳ quan cả thế giới công nhận. Tuy nhiên khi làm ra nó thì vất vả tốn kém, song hiện nay người ta thu lợi rất lớn về du lịch và mọi người họ tự hào vì đã được UNESCO công nhận lịch sử văn hóa hàng đầu của thế giới trong 8 kỳ quan. Vậy thầy có thể dạy trong sách việc xây chùa tượng bằng hai cách. Một là đối với tu sĩ chuyên tu thì nên sống đơn giản. Hai là đối với tu sĩ đã tu xong thì có thể đến nơi đó để thuyết pháp. Vì những người này, chùa nào họ cũng không động tâm, nhờ nơi đó người dân dễ tập trung nghe pháp. Nó sẽ làm tăng giá trị lịch sử của Phật giáo, các thế hệ sau này cũng tự hào về tôn giáo của họ. Vậy thầy có thể giảng cho con tường tận vấn đề này được không? Đáp: Ai đọc kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy đều phải công nhận giáo lý của Đạo Phật là chân lý của loài người. Nói chân lý loài người là nói đến một sự thật không hề có một chút xíu không đúng. Chính vì vậy, nó là đạo đức nhân bản nhân quả nên Đức Phật đã xác định thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đạo Phật chủ trương nhân bản, lấy con người làm trụ cột, biến cõi sống thế gian thành cảnh cực lạc thiên đường, chứ không có hình thức mơ mộng, ảo tưởng thiên đàng cực lạc hoặc thần thánh tiên Phật, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa Trời, vân vân. Do chủ trương nhân bản nhân quả, nên Phật giáo lấy đức hạnh, mở ngọt, giới luật, đóng ngọt, làm chỗ nương tựa, làm thầy hướng dẫn, làm cuộc sống cho mình. Vì thế, xây chùa to Phật lớn là sai. Gương hạnh của Đức Phật ngày xưa còn đó, thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, chết dưới cội Sa La Sông Thọ. Thế mà ngày nay chùa to Phật lớn khắp nơi lại còn có những ngôi chùa tháp được mọi người công nhận là kỳ quan đệ nhất thế giới. Thì thử hỏi những việc làm này đi ngược lại tinh thần xả phú cầu bần của Phật giáo thì còn gì là Phật giáo nữa, phải không các bạn? Vì lấy con người làm gốc nên Phật giáo phải xây dựng con người. Xây dựng con người để trở thành những kỳ quan thế giới bằng chất liệu đức hạnh, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Theo chúng tôi thiết nghĩ, đó là một kỳ quan thế giới tuyệt vời, xứng đáng để con người tự hào hãnh diện. Về con người thì mới đúng nghĩa. Còn xây chùa to Phật lớn, lấy chất liệu đất đá mô phỏng theo hình thức vạn vật vũ trụ thiên nhiên tạo ra, rồi tự hào bảo nhau đó là kỳ quan thế giới. Thực tế, trên hành tinh này vũ trụ đã xây dựng biết bao nhiêu kỳ quan đẹp đẽ gấp trăm ngàn lần, những kỳ quan của loài người như Vịnh Hạ Long, Phong Nha vân vân. Trước những cảnh này, con người có làm được như vậy không? Những kỳ quan thế giới hiện giờ chỉ là những sự mô phỏng, bắt chước thiên nhiên, vũ trụ. Vẻ hùng vĩ đẹp đẽ của nó còn thua xa vũ trụ gấp trăm ngàn lần như trên đã nói, thì có gì mà chúng ta tự hào? Những vật chất này đều vô thường, không bền chắc, không giữ gìn được lâu. Chỉ một trận động đất, những kỳ quan này còn bảo tồn được nữa không? Một kỳ quan của loài người lấy chất liệu đạo đức xây dựng thì động đất không làm hư hoại, lũ lụt không trôi, bão tố không làm sụp đổ, hỏa hoạn không thiêu đốt được, đi khắp bốn phương ngược gió không trở ngại. Phật giáo chủ trương như vậy vì lấy con người làm gốc, nên người nào đi ngược lại xây dựng chùa to Phật lớn là không phải Phật giáo, là thần giáo, là đạo mê tín, là đạo lường gạt con người. Tôn giáo có thế giới siêu hình là tôn giáo phi khoa học, phi nhân bản, vô đạo đức, nhân bản nhân quả, vân vân. Phần đông những tôn giáo này đều có chùa to Phật lớn. Đệ tử Đức Phật ngày xưa được sự chỉ đạo của Ngài nên không cất chùa to Phật lớn, chỉ am tranh vách lá, cúng dường Phật và chư Tăng để tránh mưa ẩn nắng tu hành, chứ không có thờ phượng như chúng ta ngày nay. Những nơi ở ấy được gọi là tịnh xá. Tịnh xá có nghĩa là ngôi nhà ở thanh tịnh. Trong kinh sách Nguyên Thủy thường nhắc những tịnh xá như tịnh xá Kỳ Hoàng, tịnh xá Trúc Lâm, vân vân. Hòa thượng Huệ Quang, Hòa thượng Khánh Anh tổ chức những chuyến hành hương về thăm xứ Phật. Trước mắt các ngài, tịnh xá Kỳ Hoàng và tịnh xá Trúc Lâm chỉ còn là một khu rừng hoang vu, không tìm ra một cục đá, một viên gạch. Chứng tỏ ngày xưa Đức Phật và chúng Thánh Tăng sống dưới bóng cây, dưới túp lều tranh lá hay hang hốc. Những nơi thánh địa ấy chứng tỏ phạm hạnh của tu sĩ thời đó rất cao. Tất cả tôn giáo trên hành tinh đều nhắm vào sự xây dựng cơ sở đồ sộ vĩ đại, để lại như tòa thánh La Mã mở ngọt Thiên Chúa đóng ngọt, Đế Thiên Đế Thích đền An Kho mở ngọt Phật giáo Nam Tông đóng ngọt, tòa thánh Tây Ninh mở ngọt Cao Đại giáo đóng ngọt, vân vân. Còn cơ sở Phật giáo Nguyên Thủy chỉ còn là một khu rừng hoang vu, chính khu rừng hoang vu ấy mới nói lên ý nghĩa đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sanh. Đó là tòa thánh của Phật giáo, là một kỳ quan thế giới đẹp nhất của mọi người. Mục đích của Phật giáo là giải thoát mọi sự đau khổ, vì thế phải dứt bỏ sanh y, tức là xả bỏ sạch, chỉ còn ba y một bát. Sống không nhà cửa, không gia đình, sống không nhà cửa, không gia đình là một giới hạnh của người tu sĩ. Thế mà có chùa to Phật lớn thì giới hạnh của tu sĩ còn gì? Như vậy, tu sĩ nào sống trong chùa to Phật lớn là tu sĩ phạm giới. Tu sĩ phạm giới là ma ba tuần trong Phật giáo, là trùng trong Long Sư Tử, đang diệt Phật giáo, xin các bạn lưu ý. Còn bảo rằng tu sĩ đã tu xong ở trong chùa to Phật lớn đâu sợ gì dính mắt, vả lại dùng cơ sở đó làm nơi giảng đạo, mọi người tập trung về nghe pháp rất tiện lợi. Thuyết giáo đâu bằng thân giáo, người sống phạm giới, phá giới thuyết giảng cho mọi người nghe cũng giống như đào kép hát múa, diễn tuồng trên sân khấu. Chùa to Phật lớn là sân khấu cho những giảng sư tu hành chưa tới đâu, còn người tu chứng đạo vì ích lợi mọi người nên giữ đúng phạm hạnh, xả phú cầu bằng, lấy thân giáo dạy người, làm gương sáng đạo đức cho mọi người soi, nên tự giả những nơi cung vàng điện ngọc, chùa to Phật lớn. Nhục thân hỏi: Kính thưa Thầy, trong sách Đường Về Xứ Phật, Thầy có đề cập đến những vị tu thiền để lại nhục thân. Theo Phật giáo, người tu sĩ để lại nhục thân là không đúng với chủ trương của Đạo Phật. Người tu thiền để lại nhục thân không từ trường, chỉ khi nào nhập định mới có từ trường. Vậy con có những giả thuyết như sau. Thứ nhất, ướp xác bằng các hình thức, nhưng khi chết có thể rất đau đớn, không thể ngồi trong tư thế kiết già. Thứ hai, dùng thuốc tự tử trong tư thế ngồi kiết già thì phải lấy dây bó thật chặt, nếu không trước khi chết giãy giụa cơ thể ngã nghiêng, không thể ngồi ngay thẳng. Thứ ba, phải có một pháp môn nào đó, họ tự tại ra đi trong tư thế kiết già và như vậy họ cũng làm chủ được sự chết. Con vô minh cuối mong thầy chỉ dạy. Đáp, Đức Phật nhìn thân người là một chất bất tịnh, hôi thối do các duyên hợp lại, thường thay đổi tạo nhiều khổ đau, nên thân người không có gì quý báu. Người tu hành không hiểu mục đích của đạo Phật nên thường nghĩ ra những điều kỳ lạ để bảo chứng sự tu hành của mình chứng đạo. Thưa các bạn, mục đích của đạo Phật là chỗ bất động tâm trước pháp ác và các cảm thọ, chứ không phải để lại nhục thân, xá lợi vân vân. Hoặc ngồi thiền 5-7 ngày tịnh chỉ hơi thở, hoặc thị hiện thần thông biến hóa tàn hình vân vân. Trong kinh sách Phật không có dạy cách thức tu tập để lại nhục thân và xá lợi, chỉ có các vị tổ bày đặt ra để lừa đảo người khác, khiến cho tín đồ mê tín hiếu kỳ cúng dường nhiều tiền bạc để thụ hưởng ngồi trong mát ăn bát vàng và xây các chùa to Phật lớn làm nơi du lịch tham quan để thu lợi nhiều hơn nữa. Nghệ thuật ướp xác để lại nhục thân bằng mọi hình thức khác nhau hoặc xá lợi, đó không phải mục đích của đạo Phật như trên đã nói. Để lại nhục thân và xá lợi là hình thức của ngoại đạo, là trò lừa đảo bằng con đường thiền ức chế tâm như thiền Roga, thiền Ông Tư, Ông Tám, thiền Tông Trung Hoa, Mật Tông, Tây Tạng v.v. Thường thấy cái lạ và cái kỳ đặc là cho là người đó tu chứng đạo là sai, người làm trò ảo thuật có tu chứng đạo không, người chui qua vạn lý trường thành, người chôn trong đất, dìm trong nước không chết, người đi trên lửa không cháy, những người ấy có chứng đạo không? Chứng đạo sao còn háo danh biểu diễn trò ảo thuật như vậy? Chứng đạo là làm chủ sanh già bệnh chết, sống đúng giới hạnh, chuyển hóa nhân quả ác, biến thế gian thành cõi cực lạc thiên đàng. Phật giáo có mục đích tu chứng rõ ràng, cụ thể, không có mô hồ trừu tượng, không có thần thông ảo thuật, nên không chấp nhận những trò lừa đảo này. Xin các bạn lưu ý đừng để ngoại đạo lường gạt. Văn Thù Sơ Lợi hỏi, kính thưa thầy, trong sách Hành Tập Thiện Mở Ngọt trang 57 đóng ngọt, thầy nói có ví dụ về ngài Văn Thù Sơ Lợi tại núi Nga Mi, Trung Quốc. Vậy ngài Văn Thù có hay không? Kinh sách Phát Triển thường nói về Văn Thù Sơ Lợi, nhưng kinh sách Nguyên Thủy thì không có. Vậy mong thầy dạy cho. Đáp, ngài Văn Thù Sơ Lợi ở núi Nga Mi là người Trung Quốc tu theo Lão Tử Mở Ngọt Tiên Đạo Đóng Ngọt. Đọc lại đoạn kinh Hành Tập Thiện thì chúng ta thấy lời nói của ngài Văn Thù giống như lời nói của các vị thiền sư Trung Hoa. Kinh sách Phát Triển chịu ảnh hưởng tiên đạo sinh ra thiền tông. Thiền tông chính là con của Lão Tử. Văn Thù Sơ Lợi trong kinh Phát Triển là một vị thần của Bà La Môn, chứ không phải Văn Thù Sơ Lợi của Trung Hoa ở núi Nga Mi. Tiểu thuyết gia Trung Quốc tác giả bộ truyện Phong Thần đã biến hai vị Văn Thù Sơ Lợi thành một vị bằng cách cho ngài Văn Thù Sơ Lợi trước tu tiên sau tu theo Phật. Đó là những nhân vật tiểu thuyết chứ không có thật. Chỉ có những người thiếu tri kiến nhận xét mới tin những nhân vật huyền thoại hư khấu của tiểu thuyết. Đây là những nhân vật hư cấu không có lịch sử chân thật. Khi đưa ra nhân vật này trong kinh Hành Tập Thiện là chúng tôi có mục đích dung hòa Đại Thừa Thiền Tông và Nguyên Thủy, vì thời điểm đó nói thẳng bất lời. Kinh sách Phát Triển Đại Thừa có từ bên Ấn Độ nên ngài Văn Thù Sư Lợi phải là người Ấn Độ. Vì vậy có hai vị Văn Thù Sơ Lợi, một Trung Hoa, một Ấn Độ. Từ xưa đến nay, người ta đã lầm tưởng là có một vị mà thôi. Am Thất hỏi, kính thưa thầy, thất làm bằng tầm vong trúc trê, hàng ngày cũng phải chú ý lắm, mà vẫn xảy ra những lầm lỗi vì côn trùng sâu kiến rất nhiều. Nếu không cẩn thận sẽ làm chết chúng, mắc vào tội sát sanh, thiếu đức hiếu sinh. Do sự kiện này con suy nghĩ tu viện nên xây cấp thấp cấp 4, không hao tốn nhiều, bền bỉ lâu dài, tránh vô tình sát sanh. Một số người có điều kiện về tu viện xây dựng cá nhân, thầy cho phép và cô Diệu Quan có đồng ý không? Còn những người có trụ xứ riêng thì việc xây dựng có được không? Đáp: ý kiến này rất hay, để thầy nghiên cứu lại mô hình xây cấp thất như thế nào để phù hợp với phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Thất phải đơn giản, ít thao tốn, mát mẻ, vệ sinh, tiện nghi cho việc hành thiền, tránh được những loài côn trùng xâm chiếm vào thất và bảo trì được lâu dài. Nếu những người nào có điều kiện về tu viện xây dựng cá nhân, thầy sẽ cho phép họ xây cất theo mô hình đúng tiêu chuẩn phạm hạnh của tu viện để nói lên được tinh thần bình đẳng và mỹ thuật của tu viện. Còn những người có trụ xứ riêng muốn xây dựng thất ở tu hành thì nên theo mô hình của tu viện mà xây cất đúng kích thước để nói lên được đời sống phạm hạnh của người đệ tử tu viện chân như. Giáo trình tu tập Bát Chánh Đạo. Hỏi: kính thưa thầy, vì lợi ích chúng sanh, con xin thỉnh thầy viết bộ giáo trình cốt lõi dành cho những người chuyên tu từ sơ cơ đến cao cấp, mở ngọt, A-la-hán, đóng ngọt. Trong từng cấp học, có những bài học theo thứ tự từ thấp lên cao. Sau khi học xong, mỗi cấp đều được kiểm chứng kết quả tu học. Nếu kiểm chứng kết quả tu học không đúng tiêu chuẩn, thì được ở lại tu học lớp cũ. Hiện giờ, giáo trình tu học chưa có. Những người ở xa, thầy gặp nhiều khó khăn. Nếu họ tu sai, không thấy kết quả, mất hết lòng tin, sự tu hành thối chuyển, hoặc rơi vào thiền tưởng của gọi đạo rất nguy hiểm. Con lấy ví dụ của con mà suy đoán, mong thầy chỉ cho. Kính thưa thầy, con tập bài đi kinh hành 20 bước và ngồi xuống hít thở 5 hơi. Trong 4 tháng không tập bài nào khác, con theo dõi từng tháng một và thấy kết quả từng tháng rất rõ. Kết quả này đã đạt được là nhờ thưa hỏi, thầy đã giảng đúng với khả năng và hiện tượng trên thân tâm. Như vậy đã được kiểm chứng từ nơi thầy. Do thế con suy nghĩ, nếu sau này thầy về với chư Phật thì chúng con rất thiệt thòi vì không được thầy chỉ dạy trực tiếp mà chỉ thông qua kinh sách của thầy để lại. Thế hệ mai sau muốn kết tập từ nhiều bộ sách là rất khó khăn. Vậy cứ xin thầy kết tập bộ giáo trình từ bây giờ để tránh sự sai lạc mai sau. Đáp: một mô hình kết tập kinh sách Phật lần thứ 5 được thầy đã vẽ ra một cái khung sườn rất rõ ràng qua bài Đạo Đế trong tập Đặc Sang mừng ngày sinh nhật thầy. Lần kết tập này là lần biên soạn giáo trình tu học cho 8 lớp Đạo Đế để đào tạo và rèn luyện đức hạnh vô lậu thánh đệ tử Phật. Nếu hiện giờ có được 4-5 vị A-la-hán thì sự biên soạn chỉ trong 5-3 năm là xong hết. Nhưng hiện giờ chỉ có một mình thầy thì phải có thời gian dài. Nhưng dù sao cũng do phước báo của chúng sanh, nếu phước chúng sanh không đủ thì chúng ta có muốn gì cũng khó làm được. Theo thầy thiết nghĩ, giáo trình tu học 8 lớp Đạo Đế để đào tạo và rèn luyện đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người, rất cần thiết cho mọi người trên hành tinh này. Do đó, thầy cũng quyết tâm soạn thảo cho xong chương trình giáo dục đào tạo đức hạnh, đem lại sự lợi ích an vui, hạnh phúc cho mọi người. Trước khi rời khỏi thế gian này thì thầy mới mãn nguyện. Thần thông. Câu hỏi của bạn Dũng. Hỏi: trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật không đề cập đến thần thông siêu hình, mở ngọt. Xem câu chuyện người bị bắn tên, kinh Trung Bộ tập 2, mục 63, tiểu kinh Malunkiya, đóng ngọt. Đáp: kính thưa các bạn, Nguyên Thanh được thầy trao cho những câu hỏi của các bạn và khuyên Nguyên Thanh nên trả lời giúp cho thầy, vì thầy quá bận nhiều công việc đang soạn thảo bộ sách Văn Hóa Truyền Thống Thánh Hạnh tập 2, mở ngọt với Đức Tỳ Kheo Tăng và Tỳ Kheo Ni, đóng ngọt. Trước tiên, Nguyên Thanh xin các bạn xét qua câu hỏi của bạn Dũng. Theo thiện ý của Nguyên Thanh thì các bạn hỏi câu này cách thức xung hô hơi vụng về, phải không các bạn? Trước khi muốn thưa hỏi một điều gì với người nào, dù người ấy nhỏ hơn mình, bằng mình hoặc lớn hơn mình, thì các bạn phải giữ gìn lễ độ, cung kính, có giáo dục thưa hỏi, có văn hóa đạo đức của một con người có học thức. Dù câu hỏi đó là câu vấn nạn tranh chấp hơn thua cũng phải giữ gìn lịch sử của người có văn hóa, có học thức, có lễ độ của dân tộc Việt Nam. Huống là các bạn hỏi đi học để hiểu biết những điều mình chưa hiểu biết thì cần phải giữ gìn lễ độ cho đúng ý nghĩa cầu pháp. Nhờ có sự cung kính lễ độ đó mà những bậc thông hiểu sẽ chỉ giáo cho các bạn. Ở đây Nguyên Thanh chỉ nhắc nhở cho các bạn thôi, chứ Nguyên Thanh sẵn sàng trả lời những câu hỏi của các bạn theo khả năng của mình. Nếu có điều chi sơ sót không vừa ý, xin các bạn vui lòng tha thứ cho, vì Nguyên Thanh cũng chỉ là người đang tu học. Nguyên Thanh muốn các bạn phải gia công tìm đọc lại toàn bộ kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy, để khi thư hỏi là hỏi những điều chưa hiểu biết, để có sự lợi ích cho các bạn, chứ không phải như những câu hỏi trên đây chẳng ích lợi gì cho các bạn. Vì ảnh hưởng tư tưởng từ kinh sách phát triển nên các bạn hiểu nghĩa những danh từ trong kinh sách Nguyên Thủy giống như kinh sách phát triển: an trú không, không tánh, chiếc bè, ngón tay, mặt trăng, vân vân. Tất cả sự ước này đều sai nghĩa, không đúng ý nghĩa trong kinh sách Nguyên Thủy. Những danh từ này trong kinh sách Nguyên Thủy đều có dạy, nhưng các bạn không phải là hành giả đúng chánh pháp của Phật giáo. Vì thế các bạn hiểu theo kiểu ảnh hưởng Đại Thừa và Thiền Tông, chứ nghĩa của nó không phải vậy. Nguyên Thanh lần lượt sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ. Nếu Thầy Thông Lạc đồng ý, hãy cảnh giác thần thông hỏi. Trong đoạn 51 kinh Kandaraka, trong kinh Trung Bộ có mô tả một vị tu sĩ đạt qua các trạng thái chứng thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, trong đó hoàn toàn không có tịnh chỉ hơi thở. Vậy tịnh chỉ hơi thở có phải là ngoại đạo thần thông không? Nếu có mô tả về tịnh chỉ hơi thở thì mô tả kinh Nguyên Thủy nào, mục nào, nhờ Thầy chỉ dẫn rõ ràng. Nếu không có trong kinh Nguyên Thủy là ngoại đạo, như vậy Thầy Thông Lạc có bị kẹt trong thần thông không? Hãy cảnh giác với thần thông. Đáp: thưa các bạn, về văn phạm một câu mà viết hai chữ trong thì câu văn về Nguyên Thanh xin sửa lại câu hỏi của bạn. Trong đoạn kinh 51 Kandaraka thuộc kinh Trung Bộ có mô tả một vị tu sĩ đạt qua các trạng thái chứng. Các bạn chỉ đọc kinh Trung Bộ mà dám bảo rằng kinh Nguyên Thủy Phật không đề cập đến thần thông thì sự hiểu biết của các bạn quá nông cạn. Nếu các bạn không tin Thầy Thông Lạc nói tịnh chỉ hơi thở nhập thiền thứ tư, thì các bạn cứ gửi thư hỏi báo Giác Ngộ hay trực tiếp đến Vạn Hạnh hỏi Hòa Thượng Minh Châu, người dịch ra kinh sách Nguyên Thủy, thì sẽ rõ. Thưa các bạn, kinh sách Nguyên Thủy Đức Phật đã đề cập đến thần thông có ba loại. Thứ nhất, thần thông giáo hóa. Thứ hai, thần thông ký thuyết. Thứ ba, thần thông biến hóa. Nguyên Thanh sẽ trình bày ba loại thần thông để các bạn hiểu. Đức Phật đã xác định ba loại thần thông rất rõ ràng như sau: tâm tôi có tham, tôi biết tâm tôi có tham, đó là thần thông giáo hóa. Tâm tôi có sân, tôi biết tâm tôi có sân, đó là thần thông giáo hóa. Tôi ăn uống phi thời, tôi biết tôi ăn uống phi thời, tôi sẽ cố gắng khắc phục không ăn uống phi thời, đó là thần thông giáo hóa. Người ta chửi mắng, mạ lị, mạt sát tôi biết, nhưng tôi không giận họ, đó là thần thông giáo hóa. Tâm tôi có dục ăn, dục ngủ, tôi biết tâm tôi có dục ăn, dục ngủ, tôi cố gắng khắc phục không cho dục ăn, dục ngủ phi thời, đó là thần thông giáo hóa. Khi tôi bị hôn trầm thì miên vô ký, tôi biết tâm tôi có hôn trầm thì miên và vô ký, tôi liền tắc ý cút, thì hôn trầm thì miên vô ký biến mất, đó là thần thông giáo hóa. Khi thân tôi đau nhức, tôi biết thân tôi đau nhức, tôi liền tắc ý thọ là vô thường, cút, đau nhức tự biến đi mất, đó là thần thông giáo hóa. Tôi biết cơ thể tôi già yếu, chẳng làm ích lợi gì cho đời, tôi liền tắc ý hơi thở tịnh chỉ, bỏ thân tứ đài. Thì ngay đó hơi thở ngưng, tôi bỏ thân tứ đại, đó là thần thông giáo hóa. Thưa các bạn, khi tôi có khả năng làm chủ thân tâm mình như vậy, mà Đức Phật gọi là thần thông giáo hóa hay còn gọi là tứ như ý túc. Xem thế, thần thông giáo hóa đem lại lợi ích cho thân tâm tôi như vậy, thì Thầy Thông Lạc có kẹt trong thần thông đó không các bạn? Có còn phải cảnh giác với thần thông này không các bạn? bạn đọc kinh sách chưa thấu suốt mà kêu gọi mọi người hãy cảnh giác với thần thông. Vậy thần thông nào cảnh giác bạn biết không? Đọc qua câu hỏi của bạn, người ta biết bạn chưa hiểu một chút gì về Phật giáo. Còn những thần thông khác, có dịp Nguyên Thanh sẽ giải thích cho các bạn hiểu. Nếu các bạn muốn nghe, Nguyên Thanh chỉ ước mong các bạn thức thời hiểu biết, nên sám hối những sự hiểu lầm nông cạn của mình, để các bạn còn có duyên may gặp được chánh pháp. Còn nếu không, thì kiếp kiếp đời đời các bạn sẽ trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Như vậy mà các bạn bảo rằng Đức Phật không đề cập đến thần thông, bạn hãy nghiên cứu lại kỹ, đừng có đưa ra ý kiến bừa bãi mà người hiểu biết Phật pháp sẽ cười bạn là người dốt. Các bạn có hiểu không? Đọc chỉ một vài bộ kinh mà dám xác định các hệ thống giáo lý của Phật và bảo rằng Phật không có đề cập thần thông, tự xác định một việc làm như vậy, các bạn thấy có đúng không? Các bạn có bộp chộp không? Bức thư ngỏ, thầy Thông Lạc đã cảnh cáo các bạn muốn nói một điều gì về kinh sách Nguyên Thủy. Thể tu cho được như thầy Thông Lạc, phải làm chủ được bốn sự đau khổ, sanh, già, bệnh, chết, phải chấm dứt luân hồi, phải nhập bốn thiền, phải thực hiện tam minh thì mới bàn về kinh sách Nguyên Thủy. Còn chưa làm được như vậy thì các bạn hiểu biết gì mà nói ngoại hay không ngoại đạo? Nếu không biết những điều này thì các bạn hãy về đảnh lễ thầy Thông Lạc, xin người chỉ dạy cho, chứ đừng dùng tri kiến phàm phu mà hiểu tri kiến thánh. Các bạn làm sao hiểu được? Các bạn lo cho thầy Thông Lạc hay các bạn phỉ báng thầy Thông Lạc? Nếu không có trong kinh Nguyên Thủy là ngoại đạo, như vậy thầy Thông Lạc có bị kẹt trong thần thông không? Hãy cảnh giác với thần thông. Các bạn bảo nhau cảnh giác thần thông hay cảnh giác thầy Thông Lạc? Như các bạn đã nói, vào trang web của Nguyên Thủy Chân Dư thấy hình của thầy Thông Lạc, như vậy thầy vẫn còn tham danh phải không? Chưa bỏ được tham phải không? Vì những câu hỏi này, chắc chắn các bạn cho rằng thầy Thông Lạc còn tham danh đắm lời, nên bảo mọi người hãy cảnh giác thầy Thông Lạc. Có đúng như vậy không các bạn? Ăn ngày một bữa, ngủ trên một tảng đá và ở trong túp lều tranh, chùa không to, vách liếp, Phật không lớn bằng xi măng, thì còn gì là danh là lợi nữa? Và danh lợi để làm gì nữa các bạn? Nếu mọi người đều có ý như vậy thì chắc thầy Thông Lạc xin thân ái chào các bạn và ra đi vĩnh viễn. Điều này đối với thầy Thông Lạc là duyên nợ nhân quả đã hết rồi. Vì thầy biết mình chỉ có một kiếp này nữa mà thôi, thầy ra đi, Nguyên Thanh quyết chắc rằng không còn ai dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả. Sống không làm khổ mình khổ người, thật là chúng sanh vô phước. Hơn 2.500 năm mới có một người tu chứng làm chủ sanh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi, thật là hy hữu, quá hiếm, quá hiếm. Nếu tâm của chúng sanh có ác ý và nghĩ xấu như vậy thì các bậc vĩ nhân sẽ không xuất hiện, nỗi đau của nhân loại sẽ không có gì hàn gắn được. Tiếc thay, tịnh chỉ hơi thở. Kính thưa các bạn, đọc vào đoạn đầu câu hỏi này thì biết ngay bạn là tân học giả nghiên cứu với một vài bộ kinh nên câu hỏi có vẻ quê mùa, như cô gái nông thôn mới lên thành phố, trông cái gì cũng lạ mắt, hỏi nhiều câu ngớ ngẩn. Một học giả viết về kinh Phật thường dẫn chứng là Phật dạy, xuất xứ từ bài kinh nào, trong kinh gì, trang số mấy, phải ghi rõ ràng. Còn hành giả viết là để các bạn hiểu mà tu tập, chứ không phải viết để các bạn nghiên cứu, nên không cần phải viết rõ xuất xứ của đoạn kinh hay bài kinh ấy, miễn sao sự tu tập của các bạn có kết quả lợi ích thiết thực. Cho nên hành giả viết là cần chỗ thực hành tu tập đi đến giải thoát rốt ráo. Còn xuất xứ bài kinh không cần ghi, các bạn có tin thì các bạn tu tập lợi ích đến với các bạn, còn không tin thì thôi, không ai bắt ép các bạn. Có tin các bạn tu tập thì các bạn được giải thoát, còn không tin thì các bạn phải chịu khổ đau. Ở đây không phải đùa chơi trên ngôn ngữ, mà mượn ngôn ngữ để diễn đạt sự tu tập có lợi ích thiết thực cho đời sống của mình, mang lại sự thanh thản an lạc cho thân tâm, chứ không phải tranh luận hơn thua. Câu này của Phật hay không phải của Phật, Phật nói hay không nói, vấn đề đó không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ thực hành có kết quả hay không có kết quả. Khi đọc những câu hỏi của các bạn còn dính mắc rất nhiều, mà những điều đó đã được Thầy Tông Lạc giảng dạy trong bộ sách Những Lời Phật Dạy, tập 1, 2, 3 và 4. Dường như bạn chưa đọc hết kinh sách Nguyên Thủy, chỉ mới đọc một vài kinh trung bộ. Với sự nghiên cứu của bạn còn sơ sót quá nhiều, chưa trọn vẹn đầy đủ, nhất là bạn chỉ nghiên cứu suông, không chịu khó tu tập. Vì thế, sự hiểu biết của các bạn rất cạn cợt. Nếu đem ra phân tích sự góp nhặt của bạn, xem như chưa được hiểu biết gì bao nhiêu về Phật giáo. Kinh sách Phật vốn để tu tập giải thoát, chứ không phải để hiểu biết suông hay chỉ tụng đọc thường. Những câu hỏi thắc mắc của bạn chứng tỏ bạn là người không có thực hành tu tập theo kinh sách Nguyên Thủy, nhất là đầu óc bạn đang chịu ảnh hưởng tư tưởng của kinh sách phát triển, nên bạn tưởng Thầy Tông Lạc chưa đọc những tập kinh trung bộ sao. Muốn hiểu giáo lý Nguyên Thủy của Phật giáo trọn vẹn thì không phải chỉ đọc một vài bài kinh mà hiểu hết được. Bạn phải nghiên cứu toàn bộ giáo lý và còn phải thực hành cho miên mật những lời dạy ấy, thì các bạn mới hiểu được toàn bộ ý nghĩa của Phật dạy. Như các bạn đã đọc kinh Kandaraka, thấy kinh dạy nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà không có dạy tịnh chỉ hơi thở, bạn chỉ hiểu các bài kinh này, mà cho Phật không có dạy tịnh chỉ hơi thở, thì bạn giống như con ếch ngồi dưới đáy giếng nhìn trời. Trong kinh này dạy tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền, mà bạn có tu đâu mà hiểu nghĩa. Nguyên Thanh xin lặp lại đoạn kinh Kandaraka dạy xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, nhập tứ thiền, tức là xả các cảm thọ. Vậy Nguyên Thanh xin hỏi các bạn, nếu không tịnh chỉ hơi thở thì làm sao các cảm thọ mất? Nghĩa quá rõ ràng mà các bạn không hiểu, vậy các bạn nghiên cứu kinh sách Phật để hiểu mà không hiểu. Vậy trí óc của các bạn ở đâu, để làm gì mà không chịu hiểu nghĩa lý chân thật trong kinh như vậy, lại còn bảo rằng Phật không có dạy tịnh chỉ hơi thở, thật là điên đảo. Các bạn hãy đọc bộ kinh Tăng Chi, bộ kinh Tương Ưng, trường bộ kinh, thì các bạn sẽ thấy Đức Phật dạy tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền còn rõ ràng hơn, chứ không phải Thầy Tông Lạc đặt điều thêm bớt trong kinh sách Phật. Nếu Thầy Tông Lạc đặt điều nói ra thì những vị hòa thượng, những tăng ni sinh đã từng học trên cao đẳng Vạn Hạnh, các tăng ni sinh cao cấp Phật học viện khác và báo giác ngộ sẽ la rùm lên, khỏi phải các bạn hỏi. Giả thuyết đặt lại vấn đề, nếu kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy không có dạy tịnh chỉ hơi thở, nhưng Thầy Tông Lạc tu tập làm chủ được bốn chỗ sanh già bệnh chết, thì Thầy tuyên bố nói tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền làm chủ sự sống chết có được không? Thầy Tông Lạc đã làm chủ được như vậy thì Thầy nói có sai không? Nói được làm được là không dối người, nói được mà không làm được là dối người, nói được làm được mà kinh sách Phật cũng dạy như vậy thì có gì thêm bớt trong kinh sách đâu, có gì mà có tội lỗi. Cho nên ai nói rằng kinh sách Nguyên Thủy không có dạy tịnh chỉ hơi thở là người ấy chưa hiểu kinh sách Nguyên Thủy. Tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền, kinh sách Nguyên Thủy đã có dạy hẳn hoi, nhưng các bạn nghiên cứu chưa đọc hết những kinh sách Nguyên Thủy. Vả lại, các bạn chỉ là một tân học giả, không có một ngày tu tập tứ thánh định, thì làm sao biết được tứ thiền, tịnh chỉ hơi thở hay không tịnh chỉ hơi thở? Sự hiểu biết của các bạn đối Phật giáo quá nông cạn, biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Như trên đã nói, Nguyên Thanh sẽ dẫn chứng hai câu kệ trong kinh Niết Bàn thuộc kinh Trường Bộ 2. Không phải thở ra thở vào, chính tâm trú chánh định, không tham ái tịch tịnh, tu sĩ hướng diệt độ, chính tâm tịnh bất động, nhẫn chịu mọi cảm thọ, như đèn sáng bị tắt, tâm giải thoát hoàn toàn. Hai câu kệ đầu trong bài kệ này tán thán Phật nhập tứ thiền, tịnh chỉ hơi thở, rồi xả trạng thái tứ thiền để vào Niết Bàn của tôn giả A Nậu Lâu Đà, mở ngọt Anuruddha, đóng ngọt trang 667 Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Tăng Chi Bộ tập 4 trang 417 và 418 có dạy về tịnh trị hơi thở với người chứng thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra là cây gai. Kinh Tăng Chi Bộ và Kinh Tương Ưng còn dạy rõ về cách thức tịnh trị hơi thở để nhập tứ thiền. Cho nên trong kinh dạy rất rõ ràng, xin các bạn chịu khó nghiên cứu lại và hiểu cho thật kỹ rồi mới nói. Thầy Thông Lạc không phải là học giả, con đường thầy đi trùng lập con đường Phật đi, nên thầy nói ra đúng vào những lời dạy trong kinh sách Nguyên Thủy của Phật. Kinh sách Phật đã ghi rõ ràng như vậy, chứng tỏ bạn chỉ đọc lướt qua chứ không hiểu gì cả. Xin thưa cùng các bạn, nếu Phật giáo tu tập chỉ tụng kinh, niệm Phật, cầu vãng sanh, cực lạc Tây Phương, hoặc ngồi thiền kiến tánh thành Phật, mà không làm chủ được sanh già bệnh chết, thì các bạn tu theo Phật giáo đó để làm gì? Nếu tu theo Phật giáo đó, không lợi ích thiết thực, cụ thể, mà chỉ sống trong mơ mộng, ảo tưởng, thì Nguyên Thanh xin tu hành theo ngoại đạo còn hơn, vì ngoại đạo tu tập làm chủ được sanh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi, sống không làm khổ mình, khổ người. Còn theo Phật giáo mà chuyên cúng bái cầu siêu, cầu an thì chẳng khác nào là một tôn giáo mê tín, lừa đảo dối người, thì quyết định không theo tôn giáo đó, phải không hỏi các bạn? Không được nói người khác là sai. Hỏi kính thưa thầy, Phật dạy không được nói người khác là sai, vậy thầy Thông Lạc có làm sai lời Phật dạy không? Đáp, kính thưa các bạn, Nguyên Thanh xin trả lời, mong các bạn hãy lắng nghe cho kỹ. Nguyên Thanh nghĩ rằng các bạn đều là những người có học, có kiến thức, có trí tuệ. Thế mà đọc kinh sách Phật các bạn lại không hiểu lời Phật dạy, thật đáng thương thay. Trong kinh sách Phật đã dạy, người tu chưa chứng thì không được nói cái sai của người khác, có đúng như vậy không các bạn? Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên tự nhìn thân ta có làm hay không làm. Mở ngọt, kinh Pháp Cú đóng ngọt. Khi tu hành chưa chứng đạo, các bạn có hiểu biết điều gì đâu, có thông suốt chuyện gì đâu mà nói đúng, nói sai của người khác. Chính nơi thân tâm của các bạn còn chưa hiểu, chưa rõ hết, thì các bạn biết những gì mà phê bình, chỉ trích, nói sai, nói đúng mọi người. Ngày xưa, Đức Thánh Cổng Tử đánh xe đi ngang qua một đoạn đường có các cháu bé đang hốt cát chơi. Đức Khổng Phu Tử dừng xe lại bảo các cháu hãy tránh cho xe ông đi. Trong các cháu bé có một cháu bé nhỏ nhất đứng dậy chắp tay và hỏi, kính thưa ông, chúng cháu đang xây thành, vậy thành tránh xe hay xe tránh thành? Khổng Phu Tử nghe hỏi ngạc nhiên há miệng mà không biết trả lời ra sao, thì cháu bé ấy lại hỏi tiếp, kính thưa ông là ai? Khổng Phu Tử trả lời, ông là Khổng Phu Tử. Kính thưa ông là bậc thánh đã được mọi người kính trọng, vậy cháu xin hỏi ông một câu nữa. Nếu ông trả lời được thì chúng cháu sẽ tránh đường cho ông đi. Kính thưa ông, cháu không hỏi ông chuyện xa vời mà hỏi chuyện trước mắt. Vậy lông nheo trước mắt ông có biết mấy cộng không? Khổng Phu Tử nhìn cháu bé nói, hậu sinh khả úy. Mở ngọt, người sao đáng sợ đóng ngọt. Đức Thánh Khổng Phu Tử nói xong đành quay xe rẽ sang lối khác. Trí thông minh như Đức Thánh Khổng Phu Tử thế mà còn không trả lời được với những câu hỏi hóc búa của một vị thần đồng phàm phu hạng thác. Còn một vị thánh A-la-hán trí tuệ vô lậu, phi không gian và thời gian, thì đó là một thứ trí tuệ không thể nghĩ bàn. Cho nên kinh sách Phật với trí phàm phu tu hành chưa chứng đạo thì các bạn biết những gì mà bảo rằng Phật dạy không được nói cái sai của người khác, của các hệ phái tôn giáo khác? Các bạn giống như người mù rờ voi, có phải vậy không các bạn? Kính thưa các bạn, Đức Phật dạy đúng như trên đã nói, nhưng ở đây các bạn lại hiểu sai lầm, người tu hành không được nói cái sai của người khác. Đó là hiểu một cách tổng quát, hiểu như vậy là hiểu sai. Hiểu như vậy các bạn sẽ vơ đũa cả nắm, cho rằng hãy ai tu hành theo Phật giáo thì không được nói cái sai của người khác. Có đúng như vậy không các bạn? Ý của Đức Phật nói ở đây là dạy người tu chưa chứng không được nói cái sai của người khác, chứ không phải dạy người tu đã chứng. Các bạn có hiểu chưa? Người tu chứng có quyền nói những cái sai của mọi người, của kinh sách, của các tôn giáo khác. Nói cái sai đó là để cảnh giác cho mọi người khác, để tránh xa những sự tai hại, những sự lừa đảo, lường gạt của kẻ khác. Cho nên, người tu hành đã chứng đạo thì Đức Phật khuyến khích họ dùng trực hành như thế nào, các bạn có biết không? Đây, các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Thấy cái dở mà không dám chơi là hèn kém, là nhút nhát, là vua nịnh. Thấy cái hay mà không dám khen là ganh tị, hẹp hòi, cao ngạo. Khi Đức Phật chứng đạo xong, Ngài bác sạch 62 luận thuyết của ngoại đạo, Ngài đập phá luôn những giới khổ hạnh sai lầm của ngoại đạo và thế giới siêu hình, đập luôn tất cả các vị thần, thánh, quỷ ma v.v. của các tôn giáo đa thần khác. Thưa các bạn, khi Thầy Thông Lạc tu hành chưa chứng, chưa làm chủ sanh già bệnh chết và chưa chấm dứt sanh tử luân hồi, thì Thầy Thông Lạc có bao giờ nói hệ phái Phật giáo nào sai đâu? Có đúng như vậy không các bạn? Khi Thầy Thông Lạc tu chứng đạo, làm chủ được sự sống chết, thì Thầy biết rất rõ cái sai của kinh sách phát triển. Nó đang lừa đảo, lường gạt người, khiến cho mọi người tu theo nó phải hao tài tốn của và phí biết bao nhiêu công sức, nhưng kết quả của nó chẳng được những lợi ích gì. Chỉ uổng phí một đời tu hành mà đôi khi còn bị điên khùng, mất trí. Vì lòng thương người, vì lời Phật dạy, thấy cái dở mà không dám chơi là hèn kém, là nhút nhát, là vô nịnh. Do đó, Thầy Thông Lạc mạnh tay đập thẳng những điều sai trong kinh sách phát triển, vì những giáo pháp này đã cố tình diệt Phật giáo. Nói thẳng, chỉ thẳng là vì lợi ích cho mọi người, chứ không phải vì lợi ích cho Thầy Thông Lạc. Xin các bạn cảm thông cho. Như vậy, Thầy Thông Lạc có làm sai lời Phật dạy không? Theo Nguyên Thanh nghĩ, Thầy Thông Lạc nói đúng và làm đúng lời Phật dạy. Còn riêng sự phê phán đúng sai của các bạn thì xin các bạn hãy đứng trên lập trường công tâm khách quan mà trả lời. Theo kinh sách Nguyên Thủy thì Đức Phật luôn luôn dẹp bỏ những cái sai của luật sư ngoại đạo. Cả thế giới siêu hình, Đức Phật còn dẹp luôn và không chấp nhận có thế giới siêu hình. Tham danh, kính thưa Thầy, vào trang web của Tu Viện Chân Như thấy hình của Thầy Thông Lạc. Như vậy Thầy vẫn còn tham danh phải không? Chưa bỏ được tham phải không? Nếu nói là do học trò quản lý trang web Thầy không biết chuyện này, thì như vậy là Thầy dung túng học trò làm điều sai phải không? Có nên bỏ hình ảnh của Thầy trên trang web không? Như vậy mới là vô ngã theo lời Phật dạy phải không? Mới vào trang web đã thấy vẫn còn tham nên họ ngán ngẩm như bao vị Thầy khác. Như vậy có đúng không? Đáp: kính thưa các bạn, để trả lời câu hỏi này, Nguyên Thanh xin mời các bạn hãy đọc những lời Phật dạy tập 4 qua phần phụ bản. Các bạn sẽ đọc được những bức thư mà Thầy Thông Lạc đã gửi cho các Phật tử miền Bắc và nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin. Khi họ muốn in hình ảnh và tiểu sử của Thầy Thông Lạc trong những trang đầu của bộ sách Văn Hóa Phật Giáo Đường Về Sư Phật, thì các bạn sẽ rõ Thầy Thông Lạc có tham danh hay không tham danh. Nói thật, dù các bạn có biết rõ Thầy Thông Lạc như thế nào, nhưng các bạn không đủ duyên với Thầy Thông Lạc thì sự ngán ngẩm của các bạn cũng không bao giờ hết, phải không các bạn? Khi đã không có duyên, tức là không có thiện cảm với người nào, dù người đó có tốt bao nhiêu thì các bạn cũng thấy người đó xấu, người đó không đúng, có đúng như vậy không các bạn? Trong câu hỏi của các bạn có phần góp ý có nên bỏ hình ảnh của Thầy trên trang web không? Như vậy mới là vô ngã theo lời Phật dạy phải không? Thưa các bạn, góp ý như vậy không đúng, vì hiện giờ có nhiều người ở khắp các nước trên hành tinh này cần biết hình ảnh Thầy Thông Lạc như thế nào mà dám cả gan bài bác Đại Thừa và Thiền Tông như vậy. Vả lại, người đương thời có đầy đủ phương tiện lưu giữ lại hình ảnh của Thầy Thông Lạc, mà không giữ được hình ảnh thì những thế hệ ngày mai sẽ không trách móc những người đương thời với Thầy Thông Lạc. Vì cảm thông với mọi người ở xa và trách nhiệm lịch sử của loài người, nên chúng tôi cho lên trên web chân dung của Thầy Thích Thông Lạc. Thưa các bạn, hiện giờ chúng ta muốn biết hình ảnh của một bậc vĩ nhân và ân nhân của nhân loại như Đức Phật, thì làm sao với con mắt phàm phu của chúng ta thấy được? người đồng thời với Đức Phật không lưu giữ lại hình ảnh Phật, thì ngày giờ này chúng ta có hối tiếc hay trách móc người xưa thì có ích lợi gì, phải không các bạn? Cho nên hiện giờ trách nhiệm của người Phật tử là phải làm những điều này. Còn riêng Thầy Tông Lạc thì các bạn hãy đọc những bức tâm thư của Thầy thì sẽ rõ danh lợi đối với Thầy như nước chảy qua cầu. Thưa các bạn, không phải vì bỏ hình ảnh Thầy lên trang web mà Thầy Tông Lạc vô ngã. Hiểu vô ngã như vậy là các bạn đã hiểu sai, hiểu không đúng lời dạy của Đức Phật. Các bạn có biết không, tâm ly dục ly ác pháp hay là tâm bất động trước các ác pháp và các cấm thọ là tâm vô ngã. Kinh sách là chiếc bè qua sông. Hỏi, kính thưa Thầy, kinh sách là một chiếc bè qua sông, chánh pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Đáp, kính thưa các bạn, Nguyên Thanh xin giới thiệu cùng các bạn. Các bạn nên đọc tập sách thứ tư trong những lời Phật dạy. Thầy Thông Lạc có giảng về vấn đề kinh sách, nói về giáo pháp của Đức Phật như chiếc bè qua sông. Lời dạy này có đúng là giáo pháp của Phật hay giáo pháp của ngoại đạo? Chiếc bè qua sông và ngón tay chỉ mặt trăng là những giáo pháp của tôn giáo nào? Tại sao trong kinh Nguyên Thủy lại có những câu này và nghĩa nó như thế nào? Có đúng như nghĩa trong kinh sách phát triển mà các tổ thường dạy không? Những điều này trong tập 4 đã giải nghi cho các bạn, nhưng các bạn là những người chịu ảnh hưởng của kinh sách phát triển quá sâu đậm. Thì dù Thầy Thông Lạc có giảng như thế nào để các bạn hiểu cho rõ ràng, nhưng các bạn cũng khó bỏ những tư tưởng đã chịu ảnh hưởng của kinh sách phát triển. Tam Minh hỏi, kính thưa Thầy, con Minh Pháp có một số nghi vấn như sau. Thứ nhất, người tu theo đạo Phật Nguyên Thủy khi chứng đắc tâm minh hoàn toàn, chấm dứt sanh tử luân hồi, duy nhất chỉ có con đường tâm minh mà thôi. Vậy các tổ sư thiền tông có giải thoát sanh tử luân hồi hay không? Thứ hai, mọi người chưa đắc tâm minh vẫn còn tái sanh luân hồi mãi mãi. Đáp, Nguyên Thanh xin trả lời, đạo Phật chỉ duy nhất có một con đường giới định tuệ. Có nghĩa là từ đức hạnh, nhân bản nhân quả, mở ngọt giới luật, đóng ngọt, tứ thánh định và tam minh. Ngoài ra không còn có con đường nào khác nữa. Chân lý thứ tư của Phật giáo đã xác định rõ ràng. Từ chánh kiến đến chánh định phải tu tập những pháp môn nào? Sự tu tập này giống như chương trình giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục Quốc gia. Vì thế, nó chỉ có một con đường tu học duy nhất mà thôi. Tổ sư thiền chỉ là một loại thiền vô vi của Lão Trang. Thiền này không bao giờ chấm dứt sanh tử luân hồi. Nó chỉ xây dựng trên ảo tưởng kiến tánh thành Phật, với những lý luận siêu lý luận để lừa đảo những người nhẹ dạ, chưa đủ trí sáng suốt. Ngay cả các nhà khoa học vẫn bị lừa đảo bởi cách thức sử dụng những danh từ nhiều ẩn ý, khiến cho những người ở góc độ nào cũng suy luận đúng cả. Có thể nói ngôn ngữ thiền tông ẩn ý lừa đảo cao hơn sấm trạng trình. Mọi người chưa chứng đắc tâm minh thì vẫn còn tái sinh luân hồi mãi mãi. Đúng vậy, những ai tu đúng theo Phật giáo thì tâm tham sân si giảm lần cho đến năm hạ phần kiết sử diệt. Người tu được như vậy thì không còn tái sanh, nhưng khi chết họ vẫn tiếp tục tu tập bằng tưởng thức của họ. Tu tập như vậy cho đến khi lậu hoặc thật sạch. Khi lậu hoặc sạch thì tâm bất động. Tâm bất động thì có tướng như ý túc. Có tướng như ý túc tức là có tâm minh. Trong tâm minh có lậu tận minh. Khi có lậu tận minh thì mới làm chủ sanh tử và chấm dứt tái sanh luân hồi. Tu viện nuôi nhiều người. Hỏi, kính thưa Thầy, tại sao tu viện nuôi cho nhiều người để làm gì? Đáp, Nguyên Thanh xin hỏi lại, các bạn vui lòng trả lời nhé, tại sao trường học cho trẻ con đến trường để làm gì? Các bạn trả lời đi. Tu viện nuôi nhiều người là để cho họ tu học đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Đó là mục đích của tu viện nuôi nhiều người, để đem lại đạo đức cho con người, xây dựng lại cuộc sống trên thế gian này, biến cảnh thế gian thành cõi cực lạc thiên đàng. Thiện Lai Tỳ Kheo, câu hỏi của Tâm Niệm, hỏi, vào thời Đức Phật còn tại thế, mỗi khi các đệ tử nào chứng tứ thiền đắc tam minh, giới hạnh tròn đầy thì được Phật gọi Thiện Lai Tỳ Kheo. Tức thì râu tóc của họ tự nhiên rụng, thân hình của họ tự nhiên đắp áo cà sa vàng. Đấy có phải là hình thức trao truyền y bát qua thần thông của Phật không? Thầy Chân Như có thể làm như Phật hay bằng cách nào khác để truyền y bát cho đệ tử của mình? Mong quý vị giải thích thắc mắc cho tôi được thông suốt. Đáp: sau khi đọc những bức thư trên mạng, có những câu hỏi liên hệ đến thầy Thông Lạc, Nguyên Thanh có đến trình và xin phép thầy được trả lời cho bạn tâm niệm mở ngọt, kim ngon, đóng ngọt. Thầy Thông Lạc dạy, Nguyên Thanh, con hãy trả lời những câu hỏi nào có sự lợi ích chung cho sự tu tập theo Phật giáo Nguyên Thủy, còn những câu hỏi nào có tính cách vấn nạn hơn thua bài bác, chỉ trích lẫn nhau thì nên im lặng như thánh. Thưa chị tâm niệm, đọc qua câu hỏi của chị thì theo sự hiểu biết của chị thì Ứng Lai Tỳ Kheo là qua hình thức thần thông, mở ngọt, râu tóc tự nhiên rụng, thân hình tự nhiên đắp áo cà sa vàng, đóng ngọt. Đối với Đạo Phật, chị hiểu như vậy là sai, không đúng chị ạ. À. Chị nên hiểu đúng nghĩa theo bốn chân lý của Phật giáo là râu tóc tượng trưng cho trần cấu, lậu hoặc, áo cà sa vàng tượng trưng cho tâm bất động, vô lậu. Phần đông mọi người theo Phật giáo mà không hiểu Phật giáo, không hiểu Phật giáo vì họ đã chịu ảnh hưởng thần thông của một số hệ phái và các tôn giáo khác khắp nơi trên thế gian này. Hễ khi nói đến tôn giáo là người ta nghĩ ngay đến thần thông, nhất là Phật giáo do tư tưởng giáo pháp phát triển lồng vào. Theo Nguyên Thanh hiểu, Phật giáo chỉ là một nền đạo đức nhân bản nhân quả, vì thế bốn chân lý của Đạo Phật đã xác định rõ ràng, không có nói đến thế giới siêu hình và thần thông chút nào cả. Thế giới siêu hình và thần thông là một sự hiểu biết qua tưởng tri chứ không phải liễu tri, và vì thế nên sự hiểu biết ấy theo chữ nghĩa tưởng tượng ra không cụ thể, nó có vẻ như mơ hồ, trừu tượng và ảo giác vân vân. Vì thế nghe nói đến chứng tứ thiền, đắc tam minh, tròn đầy giới luật và Phật gọi Thiện Lai Tỳ Kheo là nghĩ ngay đến thần thông, có đúng như vậy không các bạn? Ở đây không có nghĩa như vậy, tức Phật gọi Thiện Lai Tỳ Kheo là gọi người đã tu hành xong ba cấp giới định tuệ. Ba cấp giới định tuệ là ba cấp tu học tâm vô lậu, chứ không phải ba cấp giới định tuệ là ba pháp môn tu tập để có thần thông, mở ngọt, tam minh lục thông, đóng ngọt. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng có tam minh lục thông là có thần thông, hiểu như vậy là sai, không đúng ý nghĩa giải thoát của Phật giáo. Tam minh lục thông là một phương pháp để rà soát lại tâm của người tu hành có sạch lậu hoặc hay chưa, chứ không phải có tam minh lục thông để làm thầy bói biết chuyện quá khứ vị lai, hay làm trò ảo thuật lường gạt người, biến hóa phóng hào quang, hay trên trời, đi trên mặt nước, động thổ, đi xuyên qua tường, qua quách, vân vân. Các nhà học giả cứ theo chữ nghĩa, nghiên cứu Phật giáo đến những từ tam minh lục thông, chỉ hiểu nghĩa thần thông nên làm lệch ý nghĩa của kinh sách Phật. Thưa các bạn, nếu các bạn muốn nghiên cứu Phật giáo thì xin các bạn đừng bao giờ lìa xa bốn chân lý khổ tập dược đạo. Chân lý thứ nhất, các bạn thấy khổ đế, vậy sự đau khổ của con người có điều gì mơ hồ trừu tượng không? Chân lý thứ hai, các bạn thấy tập đế là nguyên nhân sanh ra mọi sự đau khổ, vậy như vậy có điều gì mơ hồ trừu tượng không? Chân lý thứ ba, các bạn thấy diệt đế là một trạng thái tâm diệt hết mọi sự đau khổ, tức là tâm vô lậu, tâm không phóng dật, vậy như vậy có điều gì mơ hồ trừu tượng không? Chân lý này là mục đích của Phật giáo, nhưng nó có nói gì đến tâm minh lục thông không, hay chỉ dạy cho các bạn tu tập tâm vô dục, tâm vô lậu, tâm bất động? Chân lý thứ tư, các bạn thấy đạo đế là 8 lớp và 3 cấp tu học của Phật giáo, có dạy điều gì thần thông mơ hồ trừu tượng không? Vậy khi nghe nói đến chứng tứ thiền, đắc tâm minh, giới hạnh tròn đầy và được Phật gọi Thiện Lai Tỳ Kheo là râu tóc tự nhiên rụng, thân tự nhiên đắp áo cà sa vàng, là các bạn nghĩ ngay thần thông, các bạn không nghĩ một điều khác. Giống như chân lý Đức Phật đã vạch ra, diệt đế là một trạng thái tâm vô lậu hoàn toàn. Vậy chứng tứ thiền, đắc tâm minh và giới luật tròn đầy là tâm vô lậu, hiểu như vậy có đúng không các bạn? Khi tâm đã vô lậu là hình ảnh một vị thánh tăng tóc râu rụng sạch, và thân đắp áo cà sa vàng, mặc dù người ấy đang là hiện thân của một người cư sĩ không hơn không kém. Chỗ này bạn có hiểu không? Xin thưa cùng các bạn, Phật không bao giờ truyền y bát bằng thần thông, mà Đức Phật đưa ra một hình ảnh tâm vô lậu cụ thể rõ ràng như râu, tóc rụng, đắp áo cà sa vàng. Chỉ vì các bạn không hiểu nghĩa này nên mới có câu hỏi. Nếu không hỏi cho ra lẽ thì các bạn sẽ hiểu Phật giáo là một tôn giáo thần thông, chứ không phải là một tôn giáo đạo đức nhân bản nhân quả của loài người. Thầy Thông Lạc cũng có thể làm như Phật, nhưng các bạn đừng nghĩ Thầy Thông Lạc thị hiện thần thông thì không đúng các bạn ạ. Người nào chứng tứ thiền, đắc tâm minh và tròn đầy giới luật thì Thầy Thông Lạc trao y bát thật sự mà không cần làm lễ truyền giới. Chỉ khi người ấy nên làm tướng phước điền cho chúng sanh nương tựa. Thầy Thông Lạc còn truyền y bát một cách khác nữa. Khi thấy biết tất cả các đệ tử của mình, người nào giới luật nghiêm túc, tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ thì Thầy Thông Lạc mang y bát đến trao cho người ấy, chứ không gọi như Phật Thiện Lai Tỳ Kheo, mà khuyên đệ tử của mình hãy vì tất cả chúng sanh mà làm tướng phước điền. Thân mến, kính chào chị, chúc chị tu tập và xả tâm tốt. Kính ghi Nguyên Thanh Tu Viện Chân Như. Cáo lỗi. Xin cáo lỗi cùng quý vị Phật tử sau khi đọc lại tập 1, 2, 3 Đường Về Xứ Phật về vấn đề hỏi đạo. Lúc bấy giờ chúng tôi trả lời cho những người đang theo tu học tại tu viện, chứ không có ý định in thành sách. Chỉ nghe giảng học để tu, nhưng quý Phật tử rất quý trọng những lời giảng này nên nghe và ghi lại, đánh máy in thành sách. Chúng tôi dự định chương trình sau khi thuyết giảng xong giáo án đường lối tu tập của Đạo Phật là chúng tôi ẩn bóng vị Đức Phật đã dạy. Có danh có lợi thì nên ẩn bóng. Sau khi giảng xong giáo án thì chúng tôi nhận được một tài liệu do cháu Trúc, một Phật tử nghe băng và đánh vi tính. Chúng tôi đọc thấy còn nhiều thiếu khuyết nên nhuận lại thành sách. Nhưng vì muốn thu ngắn thời gian để đi ẩn bóng, chúng tôi nhuận lại ngắn gọn. Sau khi sách được lưu hành thì chúng tôi nhận được rất nhiều thư của Phật tử gửi về thư hỏi về cách thức thực hành 37 phẩm trợ đạo của Đạo Phật. Nếu chúng tôi không trả lời mà đi ẩn bóng thì phụ lòng những người có tâm tha thiết cầu đạo với một tâm thành. Vì thế, sau khi nhuận lại tập 1, làm sáng tỏ đường lối tu tập của Phật giáo, thấy gần 1.000 trang giấy, chúng tôi chia làm 3 tập. Nếu ai đã được đọc tập 2 và tập 3 cũ, thấy tập 2 và tập 3 mới, tức là tập 2 và tập 3 mới nhuận lại không giống 2, 3 cũ là vì lý do này. Như vậy chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý Phật tử. Hết tập 2.